Thân ái kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình đọc và nghiên cứu Kinh Thánh theo từng sách và phân đoạn trong Kinh Thánh. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Philemon, là một thành viên của Hội Thánh Cô-lô-se. Hôm nay là bài thứ bảy với đề tài Tình yêu và việc làm cụ thể. Nghiên cứu thư Philemon từ câu 17 đến câu 21. Nhưng trước khi học bài học hôm nay, mời quý thính giả cùng ôn lại một vài điểm chính của bài học trước. Khi nghiên cứu thư Philemon từ câu 13 đến câu 16 với đề tài Nguyên tắc sự thế và ơn thần hữu, chúng ta đã ghi nhận được một số bài học sau đây. Trong thư Philemon từ câu 13 đến câu 16, Phao-lô nói rằng ông muốn cầm giữ Onesim ở lại để giúp đỡ ông. Nhưng ông đã không làm điều đó trước khi hỏi ý kiến của Philemon. Nguyên tắc chúng ta học được qua lối xử sự của Phao-lô là đừng áp đặt việc gì trên người khác, nhưng hãy kêu gọi tinh thần tự nguyện của họ. Ngoài ra, chính chúng ta cần có tinh thần tự nguyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi thấy nhu cầu của họ, cũng như nhu cầu của công việc Chúa. Tiếp theo đó, cách Phao-lô giúp Philemon có một cái nhìn tích cực về trường hợp Onesim bỏ nhà trốn đi và nay trở về, cho chúng ta thấy ơn thần hữu của Chúa, để có thể nhìn vào mọi biến chuyển trong đời sống, với ý thức rằng Chúa cầm quyền trên tất cả, và chúng ta có thể chấp nhận ý muốn của Chúa, rồi để Ngài hướng dẫn, biết rằng Chúa làm mọi việc hiệp lại để đem lợi ích cho chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ có thể chấp nhận mọi người như anh em, chị em trong Chúa. Vì cớ trong Chúa, mọi giai cấp được san bằng, tất cả mọi người đều là con của Chúa và là anh em, là chị em của nhau. Đây là những điểm chúng ta cần nhớ qua bài học về nguyên tắc sự thế và ơn thần hữu trong thư Philemon. Chúng ta vừa ôn lại những điểm chính trong bài học thứ sáu về nguyên tắc sự thế và ơn thần hữu trong thư Philemon. Và bây giờ, xin mời quý thính giả cùng học bài thứ bảy với đề tài Tình yêu và việc làm cụ thể. Căn cứ trên thư Philemon từ câu 17 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh. Còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. Phải hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa. Anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời. Biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. Hoặc theo bản dịch năm 2002. Vậy, nếu anh xem tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy tiếp nhận nó như tiếp nhận chính mình tôi. Nếu nó có làm thiệt hại hay mắc nợ anh điều gì, anh cứ tính cho tôi. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này, tôi sẽ hoàn lại cho anh, còn anh mắc nợ tôi về chính bản thân anh, thì không nhắc đến. Vâng, thưa anh, xin anh giúp tôi hưởng được niềm vui ấy trong Chúa và làm cho lòng tôi phấn khởi trong Chúa cứu thế. Tôi viết thư này cho anh vì tôi tin rằng anh sẽ nghe theo và tôi cũng biết rằng anh sẽ làm hơn những điều tôi yêu cầu nữa. Trong phần tiếp theo đây, chúng tôi sẽ nêu một số câu hỏi gợi ý để giúp quý thính giả trong việc học Kinh Thánh. Xin quý thính giả cố gắng suy nghĩ và thảo luận, tự tìm cách trả lời các câu hỏi gợi ý sau đây trước khi sử dụng phần giải thích. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Việc Phao-lô sẵn sàng trả nợ cho Philemon cho thấy ông là người như thế nào? Việc Phao-lô sẵn sàng trả nợ cho Philemon cho thấy ông là người như thế nào? Câu hỏi thứ hai. Theo ý bạn, Philemon mắc nợ Phao-lô món nợ gì? Tại sao Phao-lô lại nhắc đến món nợ đó ở đây? Theo ý bạn, Philemon mắc nợ Phao-lô món nợ gì? Tại sao Phao-lô lại nhắc đến món nợ đó ở đây? Câu hỏi thứ ba. Phao-lô yêu cầu Philemon điều gì trong câu 20? Ngày nay chúng ta có thể làm gì cho người phục vụ Chúa được thỏa lòng? Phao-lô yêu cầu Philemon điều gì trong câu 20? Ngày nay chúng ta có thể làm gì cho người phục vụ Chúa được thỏa lòng? Và câu hỏi thứ tư. Những yếu tố nào phải kể là cần thiết trong các mối liên hệ cơ đốc, nhất là trong những hoàn cảnh dễ gây xung đột? Chúng tôi xin nhắc lại. Những yếu tố nào phải kể là cần thiết trong các mối liên hệ cơ đốc, nhất là trong những hoàn cảnh dễ gây xung đột? Khi đọc phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Phao-lô lấy tư cách một vị thầy, một người lãnh đạo, kêu gọi Philemon hãy vui lòng tha thứ và tiếp nhận Onesim. Phao-lô còn đi một bước xa hơn nữa. Ông nói rằng, ông sẵn sàng trả lại cho Philemon tất cả những gì Onesim mắc nợ. Phao-lô đứng ra bênh vực Onesim, nhưng không chỉ bênh vực bằng lời nói, ông sẵn sàng đền bù cho Philemon mọi thiệt hại mà Onesim đã gây ra. Và ông hứa chắc chắn, tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh. Gương của Phao-lô chúng ta học ở đây là khi giúp đỡ người nào, chúng ta không thể chỉ giúp đỡ bằng lời nói suông, mà phải có hành động thực tế đi kèm. Sứ đồ Giăng dạy, hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Theo Thư Giăng Nhất, chương 3, câu 18. Song song với lời bảo đảm đền bù thiệt hại, Phao-lô nhắc cho Philemon nhớ rằng, chính ông cũng có những điều mắc nợ Phao-lô. Ông nói, còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh, thì không nhắc đến. Đây là chỉ về những điều Phao-lô đã làm cho Philemon trên phương diện tâm linh. Phao-lô là người hướng dẫn tinh thần cho Philemon, và hẳn là Philemon có nhiều điều phải mang ơn Phao-lô. Đây là một lời nhắc nhở khéo léo, hàm ý Philemon sẵn sàng tha thứ cho Onesim, vì nếu nói đến việc mắc nợ, thì chính Philemon cũng mắc nợ Phao-lô nữa. Lời này nhắc chúng ta nhớ câu chuyện về người đầy tớ không có lòng thương xót mà Chúa Giê-xu đã kể. Người này đã được chủ tha nợ rất nhiều, nhưng anh lại không chịu tha nợ cho người bạn, chỉ mắc nợ anh một số tiền nhỏ. Phao-lô muốn nhắc cho Philemon nhớ rằng, nếu Philemon đã mang ơn Phao-lô, thì hãy nhân dịp này trả ơn cho ông. Phao-lô không có ý đòi nợ, nhưng một lần nữa, ông lấy chính mình bên vực cho Onesim. Phao-lô dùng ảnh hưởng hay địa vị của mình để bên vực cho một người nô lệ đã bỏ nhà trốn đi. Đây thật là một gương sáng cho chúng ta noi theo. Nhiều người dựa vào quyền hành hay địa vị để thủ lợi cho mình hay cho gia đình mình. Nhưng Phao-lô đã dùng ảnh hưởng của ông để bên vực cho người cô thế, đã lầm lỡ, phạm tội, hầu cho họ có cơ hội phục hồi trở lại. Có ba điều Phao-lô nêu ra trong thư, đem lại sự khích lệ cho Philemon khi làm việc lành. Thứ nhất, Phao-lô nói, đây là điều làm cho Phao-lô vui mừng hơn cả. Khi ông thấy Philemon sẵn sàng tha thứ và tiếp nhận Onesim, Phao-lô viết trong câu 20, anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa cứ thế. Không có gì làm cho người phục vụ Chúa vui hơn là khi thấy người khác bằng lòng làm theo lời yêu cầu của mình. Đây là lời yêu cầu vì ích lợi của người khác và vì ích lợi cho công việc Chúa. Ước mong mỗi chúng ta cũng là người làm cho người khác thỏa lòng, không phải là người làm cho người khác phải phiền lòng. Điều thứ hai, theo câu 21, tinh thần vâng lời nơi Philemon là điều được Phao-lô ca ngợi. Phao-lô viết những lời này và biết Philemon cũng sẽ sẵn sàng làm theo. Tinh thần vâng lời là tinh thần làm quá điều người khác yêu cầu. Đây cũng là một lời kết luận khéo léo để khích lệ Philemon làm theo lời yêu cầu của mình. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô rất khéo léo khi viết lá thư này. Khéo léo, khiêm nhường, hạ mình, nhưng cũng rất thành thật. Trong cách cư xử với Philemon, Phao-lô trình bày một gương mẫu rất tốt để cho các cơ đốc nhân có thể học theo khi đứng trước các tình thế có thể nảy sinh xung đột giữa các bạn hữu cơ đốc. Đó là đặc điểm của thư Philemon. Chúng ta cần học tinh thần này nơi Phao-lô trong việc đối xử với người xung quanh trong những hoàn cảnh đặc biệt như hoàn cảnh của Onesim hay trong những hoàn cảnh khác. Điều thứ ba đem lại khích lệ cho Philemon là Phao-lô khi viết thư này, ông chưa nhận được sự hồi đáp. Tuy nhiên, ông tỏ ra tinh thần tích cực trong đợi Philemon sẽ đáp ứng một cách thuận lợi. Tin rằng Philemon sẽ làm hơn điều ông mong đợi. Tinh thần đó phần nào cũng tạo niềm khích lệ cho Philemon để ông quyết định lối cư xử đúng hướng. Chúng ta có thể áp dụng bài học hôm nay như sau. Thứ nhất, biểu lộ tình yêu bằng hành động cụ thể. Tình yêu thương Phao-lô đối với Onesim là điều ta cần học. Ông bằng lòng trả mọi món nợ của Onesim là nợ chủ cũ. Cách Phao-lô đầu tư vào cuộc đời của người tín hữu tân tòng này chắc chắn đã khích lệ và làm cho đức tin của Onesim thêm mạnh mẽ. Hiện nay, có người tín hữu trẻ nào đang cần bạn bày tỏ lòng hy sinh, giúp đỡ, tương tự như Phao-lô không? Hãy tỏ lòng biết ơn Chúa khi bạn có thể đầu tư vào đời sống của người khác. Bạn có thể giúp họ bằng những lời cầu nguyện, những bài học kinh thánh, một lời khích lệ, động viên, hoặc ủng hộ về vật chất và đem đến cho họ tình thân hữu của bạn nữa. Áp dụng thứ nhì. Món nợ yêu thương trong ơn cứu rỗi của Chúa luôn luôn đòi buộc mỗi chúng ta phải có thái độ sống, tỏ lòng biết ơn Chúa. Và thái độ biết ơn được chứng thực rõ ràng nhất là qua cách chúng ta đối xử với người khác, và bằng những cư xử nhân ái như Chúa đã đối cùng chúng ta vậy. Và điều thứ ba chúng ta có thể áp dụng cho mình là học nơi Phao-lô cách xử thế là điều hết sức cần thiết. Chúng ta cần khéo léo, nhạy cảm đối với những suy nghĩ của người khác. Chúng ta cần giữ thái độ khiêm nhường, hạ mình, nhưng đồng thời phải chân thật trong các mối liên hệ giữa các anh chị em trong gia đình Cơ Đốc như Phao-lô đã nêu gương. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Phao-lô đã kêu gọi Philemon tiếp nhận Onesim, nhưng ông còn bênh vực Onesim bằng cách tỏ lòng sẵn sàng đền bù cho Philemon mọi thiệt hại do Onesim gây ra. Điều này nhắc chúng ta rằng tình yêu thương phải được biểu lộ bằng hành động cụ thể. Tình yêu thương của chúng ta đối với những tín hữu khác cũng đòi buộc chúng ta giúp đỡ họ bằng những lời cầu nguyện, những bài học kinh thánh, những lời khích lệ động viên và kể cả những ủng hộ về vật chất nữa. Ngoài ra, món nợ yêu thương trong ơn cứu rỗi của Chúa luôn đòi chúng ta phải có thái độ sống, tỏ lòng biết ơn Chúa qua cách chúng ta đối xử với những người khác, bằng những hành động nhân ái như Chúa đã đối cùng chúng ta. Mời quý thính giả cùng nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay, thư Philemon, từ câu 17 đến câu 21. Vậy, nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phaolô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh. Còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh, thì không nhắc đến. Phải hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa. Anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự.